Thiền quýt.
Nếu bạn được tặng một trái quýt mới hái từ trên cây xuống, bạn ăn nó và thấy sung sướng nhiều hay ít là tùy nơi bạn có chánh niệm nhiều hay ít. Nếu bạn không bị những buồn lo xâm chiếm, thì hạnh phúc được ăn trái quýt tươi của bạn sẽ lớn. Trái lại, nếu bạn đang bị những cơn giận dữ hay sợ hãi hoành hành, thì trái quýt có mặt cũng như không. Một ngày nọ, tôi mời một đám trẻ con ăn quýt. Giỏ quýt đầy được chuyền tay và mỗi đứa lấy một trái quýt đặt trên lòng bàn tay. Mọi người đều nhìn vào trái quýt và các em được mời nói về gốc rễ của trái quýt. Các em không những chỉ thấy được trái quýt mà còn thấy được qua trái quýt, mẹ của trái quýt, tức là cây quýt. Sau đó các em được hướng dẫn để hình dung ra được cây quýt đang nở hoa trong nắng và mưa. Và các em thấy những cánh hoa rơi rụng và từ từ một trái non xanh đang bắt đầu nhú lên. Trái chín dần và được hái xuống để bây giờ nằm trong tay các em. Sau khi đã quán chiếu, các em được mời bóc vỏ quýt một cách chậm rãi, chú ý đến những giọt sương và mùi thơm của quýt, đưa muối quýt lên miệng và ngậm miệng lại để cảm thấy chất nước ngọt liệm chảy xuống cổ họng. Chúng tôi ngồi ăn quýt một cách thong thả như vậy bên nhau. Bây giờ, mỗi khi nhìn trái quýt, bạn sẽ nhìn sâu như vậy. Bạn sẽ thấy cả vũ trụ trong trái quýt. Khi bạn lột vỏ, mùi thơm bốc lên và bạn thấy thật là tuyệt diệu. Bạn ăn quýt một cách thật thong thả như vậy, rồi bạn sẽ thấy hạnh phúc tràn đầy.
Bí tích thánh thể.
Lễ ăn bánh thánh là một thực tập chánh niệm. Khi Chúa Kitô bẻ bánh mì và chia cho các đệ tử, Ngài nói: "Này, các con ăn đi, đó là xương thịt và máu huyết của ta đó." Ngài biết là nếu các đệ tử Ngài ăn miếng bánh mì một cách tỉnh thức, thì họ mới thực sự đang sống. Hàng ngày, họ có thể ăn bánh mì trong thất niệm. Do đó, miếng bánh mì không có thật. Nó chỉ là một bóng ma. Hàng ngày chúng ta thấy biết bao người quanh ta. Nhưng nếu ta không có chánh niệm, ta thấy họ như những bóng ma, không phải những con người thật. Và tự thân chúng ta cũng là những bóng ma. Khi có chánh niệm, ta là một con người thật. Nhờ vậy ta mới thấy được những con người thật xung quanh ta, thấy được sự sống với muôn cái đẹp và giàu sang của nó. Thực tập ăn bánh mì, ăn trái quýt hay ăn cái bánh in trong chánh niệm thì cũng giống nhau. Khi ta thở có chánh niệm, khi ta đưa cái nhìn quán chiếu sâu sắc vào thức ăn, thì đời sống có mặt ngay trong lúc ấy. Cho nên đối với tôi, lễ ăn bánh thánh là một phép thực tập chánh niệm rất tuyệt diệu. Chúa Kitô đã muốn đánh thức các đệ tử của Ngài bằng tiếng gầm sư tử ấy.
Ăn cơm chánh niệm.
Cách đây vài năm, tôi có hỏi một vài em nhỏ Hoa Kỳ: "Tại sao chúng ta ăn sáng?" Một em trai đáp: "Để ta có đủ sức trong ngày ạ." Một em khác nói: "Chúng ta ăn sáng là để ăn sáng." Tôi khen em thứ hai: "Mục đích của ăn là ăn mà thôi." Ăn cơm trong chánh niệm là một thực tập quan trọng. Chúng ta tắt máy truyền hình, để tờ báo xuống và cùng nhau chuẩn bị cho bữa ăn trong vòng 5 hoặc 10 phút. 5 hoặc 10 phút này làm cho chúng ta có nhiều hạnh phúc. chúng ta đặt bàn, thu dọn nhà bếp cho đỡ bề bộn. Khi thức ăn đã được đặt lên bàn và mọi người đã vào chỗ ngồi, chúng ta cùng nhau thực tập thở. Thở vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, miệng mỉm cười. Thở ba lần. Sau ba hơi thở như vậy, chúng ta cảm thấy khỏe khoắn, nhẹ nhàng. Sau đó chúng ta nhìn nhau, mỗi người vẫn theo dõi hơi thở để thực sự tiếp xúc với chính mình và mọi người quanh bàn. Chúng ta không cần phải có 2 tiếng đồng hồ mới nhìn thấy được người kia. Nếu tâm ta tĩnh lặng, ta chỉ cần 2 giây để nhìn rõ một người. Như vậy, trong một gia đình 5 người, ta chỉ mất 5-10 giây để mọi người thực tập nhìn thấy nhau. Sau khi thở xong, chúng ta nhìn nhau mỉm cười. Được ngồi ăn chung với nhau trong một bàn, chúng ta có dịp tặng cho nhau một nụ cười chân thật, đầy hiểu biết. Việc này rất đơn giản mà ít ai chịu làm. Đối với tôi, đây là một phép thực tập rất quan trọng. Cùng thở và mỉm cười với nhau là một điều rất quan trọng. Trong một nhà mà mọi người không biết nhìn nhau mỉm cười, thì tình trạng đã trở nên đáng lo ngại lắm rồi. Sau khi đã thở và mỉm cười, chúng ta nhìn xuống các đĩa thức ăn. Chúng ta nhìn sâu để thấy rõ sự liên hệ giữa ta và trái đất. Cắn một cọng rau hay một miếng đậu hũ là thấy mình cắn cả đất trời, cả vũ trụ đều góp mặt để nuôi dưỡng chúng ta. Vì thế, để một giây quán chiếu thức ăn trước khi ăn và ăn trong chánh niệm đem đến cho chúng ta rất nhiều hạnh phúc. Có cơ hội được ngồi chung với gia đình và bạn bè, được thưởng thức những món ăn ngon là một điều quý báu, không phải ai cũng có được. Hiện nay có bao nhiêu người chết đói khắp nơi trên thế giới? Khi tôi nâng một bát cơm hay cầm một miếng bánh mì trong tay, tôi biết tôi là người may mắn và tôi cảm thương cho những ai không có gì để ăn hay không có gia đình, bạn bè. Đây là một thực tập rất sâu sắc. Chúng ta không cần phải đến chùa hay nhà thờ mới có thể thực tập được điều này. Chúng ta có thể thực tập ngay tại bàn ăn ở nhà mình. Chúng ta ăn cơm trong chánh niệm là làm phát triển hạt giống hiểu và thương trong ta. Nó thúc đẩy ta tìm mọi cách để giúp đỡ những người đói kém, cô độc. Muốn ăn có chánh niệm, lâu lâu chúng ta phải ăn cơm im lặng. Lần đầu tiên ăn cơm im lặng, ta có thể cảm thấy không được thoải mái. Nhưng một khi quen ăn cơm im lặng rồi, ta sẽ thấy có nhiều an lạc hạnh phúc lắm. Chúng ta tắt máy truyền hình, cũng như chúng ta ngừng nói chuyện, là để thưởng thức một cách trọn vẹn thức ăn và sự hiện diện của những người thân ở xung quanh. Tôi không khuyên bạn ngày nào cũng ăn cơm im lặng. Nói chuyện với nhau trong chánh niệm cũng là một điều lý thú lắm. Chúng ta không nên nói về những đề tài có thể gây chia rẽ. Ví dụ, nói về khuyết điểm của một người nào đó. Nếu trong suốt bữa ăn, ta chỉ mải mê nói về những chuyện như vậy, thì những món ăn được chuẩn bị kỹ càng sẽ mất hết hương vị. Trái lại, nếu chúng ta nói những điều làm cho chúng ta ý thức hơn về những món mình đang ăn và về sự có mặt của những người thân xung quanh, thì chúng ta đang nuôi dưỡng hạnh phúc. Thứ hạnh phúc làm chúng ta lớn mạnh. Vì thế, khi ăn được một món ngon mà ta rất thích, ta cũng để ý quan sát xem người khác có thích như ta không. Nếu có người ăn không chánh niệm, ta cũng có thể giúp họ thấy được tấm lòng của người nấu, để họ biết tán thưởng tấm lòng đó. Nếu có người trong khi ăn có vẻ ưu tư lo nghĩ, thay vì để ý thưởng thức những món ăn ngon trên bàn, ta có thể nói với họ, món này ngon chứ, phải không anh? Để kéo họ ra những suy nghĩ, đưa họ về thực tại, nơi có món ăn ngon và có sự hiện diện ngọt ngào của bạn. Bạn làm như vậy là bạn trở thành một vị Bồ Tát rồi đó. Bởi vì bạn giúp người khác tỉnh thức, đưa họ ra khỏi cơn mê. Trẻ em rất thông minh, chúng học chánh niệm rất nhanh và nhiều khi giúp cho những người lớn tỉnh thức nữa.
Rửa chén.
Chúng ta thường nghĩ rằng việc rửa chén không có gì lý thú cả. Thật ra, khi chúng ta đứng trước bồn rửa chén, xắn tay áo lên và nhúng hai tay trong nước, chúng ta sẽ thấy rửa chén rất vui và dễ chịu. Tôi thích để thì giờ rửa từng cái chén một, một cách thong thả, cẩn trọng. Chú ý đến cái chén, đến nước rửa và từng cử động của hai tay. Nếu tôi rửa chén một cách vội vã để mau mau đi ăn món tráng miệng, thì thời gian rửa chén trở nên vô bổ và phí phạm. Đó là điều đáng tiếc, vì mỗi giây phút của sự sống là một sự mầu nhiệm. Những cái chén có mặt đã là một sự mầu nhiệm, và việc tôi đứng đây rửa chén cũng là một mầu nhiệm đó. Nếu tôi không có khả năng có hạnh phúc trong khi đang rửa chén, chỉ muốn rửa cho xong để đi ăn món tráng miệng, thì chắc chắn tôi cũng không có khả năng để thưởng thức món tráng miệng của tôi. Bởi vì trong khi ăn, tôi lại nghĩ đến chuyện này chuyện nọ, và cái thú được ăn món tráng miệng thơm, ngon lại bay mất. Lúc nào tôi cũng bị đẩy về phía trước bởi dự tính này, kế hoạch nọ. Không bao giờ tôi biết sống cho giây phút hiện tại. Trong ánh sáng của chánh niệm, mọi tư tưởng và hành động đều trở nên thiêng liêng, không còn biên giới nào giữa thánh và phàm. Tôi thường bỏ nhiều thì giờ để rửa chén, nhưng tôi sống trọn vẹn cho mỗi giây phút, nên lúc nào tôi cũng thấy hạnh phúc. Công việc rửa chén vừa là cứu cánh, vừa là phương tiện, vì rửa chén không phải chỉ để có chén sạch mà ăn. Rửa chén là để rửa chén, nên trong khi rửa chén, mình vẫn không mất một giây phút nào để sống trọn vẹn.
Thiền hành.
Đi thiền hành là một niềm vui lớn. Ta đi chậm rãi, đi một mình hay đi với bạn, và nếu được, chọn một nơi nào đẹp để đi thiền hành. Ta đi mà không cần phải tới. Đi chỉ để được đi. Vừa theo dõi hơi thở, vừa ý thức từng bước chân. Không nghĩ đến tương lai hay quá khứ, không để ưu tư phiền muộn vây quanh. Ta sống cho giây phút hiện tại. Ta đi như một người hạnh phúc nhất trên đời. Ta cũng có thể cầm tay một em bé để đi. Hằng ngày chúng ta vẫn đi, nhưng ta thường đi như bị ma đuổi. Đi như vậy, ta để lại những dấu vết hằng tất tả và phiền muộn lên mặt đất. Phải đi làm sao để dấu chân ta in nét thảnh thơi và an lạc? Tất cả chúng ta đều làm được điều đó nếu chúng ta thực lòng muốn thế. Và ngay cả em bé nào cũng làm được. chỉ cần chúng ta bước được một bước thảnh thơi, là chúng ta sẽ bước được bước thứ hai, thứ ba, thứ tư. Khi chúng ta bước được một bước có an lạc và hạnh phúc, thì chúng ta cũng đang nuôi dưỡng và giữ gìn hạnh phúc cho toàn thể nhân loại. Đi thiền hành là một phép thực tập mầu nhiệm. Khi đi thiền hành ngoài trời, chúng ta có thể đi chậm hơn bình thường và chúng ta kết hợp hơi thở với bước chân. Ví dụ ta có thể bước 3 bước khi thở vào và bước 3 bước khi thở ra. Vừa bước ta vừa nói vào, 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 ra, ra, ra. Mỗi lần ta gọi tên một cái gì là ta làm cho nó hiện rõ ra, như gọi tên một người bạn vậy. Nếu phổi bạn thích bạn bước 4 bước thay vì 3 bước, thì hãy bước 4 bước. Nếu nó muốn bạn bước 2 bước thôi, thì bạn hãy bước 2 bước. Hơi thở vào hay ra có thể ngắn dài khác nhau. Ví dụ, bạn chỉ bước được 3 bước cho hơi thở vào, nhưng lại muốn bước 4 bước cho hơi thở ra. Khi đi thiền hành mà bạn cảm thấy dễ chịu, thoải mái và an lạc, tức là bạn đã thực hành đúng phương pháp. Bạn hãy chú tâm đến sự tiếp xúc của bàn chân trên mặt đất. Hãy đi như là bạn đang hôn mặt đất với bàn chân của mình. Chúng ta đã gây bao thương tổn cho trái đất. Đã đến lúc chúng ta phải biết chăm sóc trái đất. Chúng ta đi để đem lại sự bình an cho trái đất và chia sẻ bài học tình thương của ta. Trong khi đi, lâu lâu ta có thể dừng lại để ngắm một quang cảnh đẹp, một gốc cây, một đóa hoa hay một đám trẻ con đang vui chơi. Trong khi nhìn, ta vẫn theo dõi hơi thở để đừng đánh mất đóa hoa đẹp vì những dòng suy tưởng của ta. Và ta lại tiếp tục đi nếu ta muốn. Dưới mỗi bước chân, gió mát trỗi dậy, làm mới lại thân tâm. Dưới mỗi bước chân, một đóa hoa tươi nở rộ. Điều này chỉ xảy ra khi ta biết sống trong hiện tại, không để tương lai hay quá khứ lôi cuốn ta đi. Thiền điện thoại. Điện thoại rất có ích cho chúng ta trong đời sống hiện tại, nhưng nếu không khéo, ta sẽ bị nó hành hạ không ít. Nhiều lúc ta muốn bực lên vì tiếng kêu không dứt của nó. Khi sử dụng nó, đôi khi ta quên khuấy là ta đang nói chuyện bằng điện thoại. Do đó mà ta phí phạm rất nhiều thì giờ và tiền bạc. Đó là lúc ta nói huyên thuyên, không cần biết những chuyện đó có đáng nói hay không qua điện thoại. Rồi đến khi nhận hóa đơn, ta mới thấy giật mình vì số tiền quá lớn phải trả. Tiếng điện thoại reo tạo một chấn động, đôi khi làm ta lo lắng. Ta tự hỏi, ai gọi vậy? chuyện buồn hay vui đây? Và ta bị một sức mạnh không cưỡng lại được đẩy ta tới cầm ống điện thoại lên. Ta trở thành nạn nhân của máy điện thoại. Tôi đề nghị là lần sau khi bạn nghe chuông điện thoại reo, bạn vẫn đứng yên tại chỗ, theo dõi hơi thở vào ra, mỉm cười và đọc bài kệ này. Lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Tiếng chuông reo lần thứ hai, bạn đọc lại bài kệ một lần nữa, vẫn mỉm cười vì nụ cười làm thư giãn những bắp thịt trên mặt. Sự căng thẳng tan biến đi và bạn cảm thấy vững chãi hơn. Người gọi nếu có chuyện cần muốn nói với bạn sẽ đủ kiên nhẫn để chờ bạn ít nhất là sau tiếng reo thứ ba. Cho nên bạn đừng lo ngại, hãy bình tâm thực tập hơi thở và nụ cười. Để khi nghe tiếng chuông thứ ba, bạn chậm rãi đi về phía điện thoại. Hơi thở vẫn đều đặn và nụ cười vẫn giữ trên môi. Bạn cũng biết, không phải bạn chỉ cười cho mình, mà bạn cười cho người bên kia đầu dây nữa. Bởi nếu bạn nóng nảy, bực bội, thì người bên kia đầu dây sẽ lãnh đủ. Trái lại, nếu bạn giữ vững nụ cười và hơi thở chánh niệm, bạn sẽ đem nhiều an lạc cho người đang gọi bạn. Cho nên, trước khi gọi dây nói cho ai, bạn cũng tập thở vào, thở ra 3 lần. Có bài kệ cho bạn thực tập. Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Bạn hãy thở theo bài kệ ấy. Một dòng cho hơi thở vào, một dòng cho hơi thở ra. Khi nghe tiếng chuông reo bên kia đầu dây, bạn cũng biết là người bạn ấy cũng đang tập thở và cười như bạn trước khi cầm ống nghe lên sau 3 tiếng reo. Bạn tự bảo, chị ấy đang tập thở, tại sao mình không làm được như chị ấy?